Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Ông Thịnh ở Michigan kể về trường hợp của cháu gái 7 tuổi bị bệnh như sau.
Dạ, em tên Thịnh, em có một đứa con gái là 7 tuổi.
Tên
nó
là gì ạ?
Nó tên là Christine. Nó 7 tuổi, nó bị bệnh asthma, mà cái bây giờ cái chân của nó hay bị nóng nóng á, nó cảm thấy nó nóng nóng, nó hay lấy ngâm nước á. Rồi em muốn hỏi cái tại sao nó bị vậy. Đi hỏi bác sĩ gia đình thì bác sĩ gia đình không biết đang kiếm cái bệnh đó, nhưng mà giờ em thử hỏi cái bác sĩ biết tại sao nó bị cái nóng nóng cái chân đó không? Chứ lại làm cách nào thì nó sẽ hết cái nóng nóng cái chân đó.
Bác sĩ đã cho cháu uống thuốc gì chưa?
Nó sử dụng cái inhaler asthma cũng mấy năm mà, 2-3 năm vậy. Thì cái inhaler thì nó hết, nhưng mà nó bị giống như cái bị thêm cái bệnh gì mà nó cảm thấy ở dưới chân nó hơi nóng nóng á.
Vâng.
Nó cảm thấy nóng nóng, nó hay ngâm nước á. Thì không biết cái đó nó có bị ảnh hưởng cái side effect của cái asthma không á.
Sau đây là phần giải thích của bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Tôi xin trả lời trường hợp thính giả hỏi về bé gái tên là Christine, 7 tuổi, mắc bệnh xuyễn. Và vấn đề chính là bé hay thấy nóng ở chân, phải ngâm vào nước lạnh và bác sĩ chưa tìm ra nguyên nhân. Trong trường hợp này, cháu ở Mỹ và thường ở bên Mỹ thì đầy đủ phương tiện về y tế. Hơn nữa, người thầy thuốc tốt nhất là người thầy thuốc bên cạnh người bệnh. Cho nên tôi sẽ không có bàn về trường hợp cá biệt của em ở đây. Tôi chỉ xin nhân cơ hội này bàn với quý vị thính giả một bệnh có triệu chứng tương tự, có thể liên hệ đến trường hợp mà chúng ta đang bàn. Thì cái bệnh này gọi là cái bệnh chân tay đỏ và đau, và tiếng Anh gọi là erythromelalgia, là một cái bệnh hiếm. Bệnh này là một cái bệnh hiếm, chừng chục vài ngàn người mới có được một người. Thì mục đích ở đây không phải là để phụ huynh từ định bệnh lấy, mà để chúng ta cùng học hỏi về một bệnh mà ngay các bác sĩ nếu không có từng nghe qua thì cũng khó nhận ra, và bác sĩ phải cảnh giác lắm mới nhận ra được bệnh đó. Và nếu mà không có tìm không thì mình sẽ tìm kiếm những cái thử nghiệm tốn kém và có khi không cần thiết. Bệnh có thể nhẹ lúc đầu nhưng cũng có thể trở nên rất phiền toái, và chữa trị cũng không phải là dễ trong mọi trường hợp. Thì nói về cái tên của cái bệnh này là erythromelalgia, viết là E-R-I-T-H-R-O-M-E-L-A-L-G-I-A. Tôi xin đánh vần cái chữ này để quý vị có thể tìm hiểu thêm ở trên Internet. Thì trong cái chữ đó có 3 phần. Cái phần erythro là nói là cái bằng chân, thường thường là bằng chân, và cũng có thể là tay bị đỏ. Và cái chữ tiếp là mel, chữ M-E-L thì có nghĩa là nói về tứ chi, tay chân. Là cái chữ cuối cùng có nghĩa là angos, angia, có nghĩa là đau. Thì bởi vậy tôi mới tạm dịch cái chứng bệnh này là cái bệnh tay chân đỏ và đau. Một số nơi người ta còn gọi bệnh này là erythromelalgia, thì trong đó gồm 3 cái từ khác nhau, có nghĩa là một cái chứng đỏ, nóng, đau mà áp dụng cho tay chân. Thì thường ra các cái động mạch nhỏ nó đi đến một cái bộ phận nào đó của chúng ta để nó nuôi dưỡng cái bộ phận đó. Thì cái động mạch đó, cái đường kính nó được điều khiển để nó giãn nở ra hay là nó co thắt lại, teo lại tùy theo nhu cầu cần máu đến nơi đó ít hay là nhiều trong lúc đó. Mạch máu giãn ra nhiều quá mức nhu cầu, mà nếu thêm đó vào rối loạn cái sự tuần hoàn ở cái vùng đó, thì máu đến quá nhiều, cái bộ phận đó cương lên, sưng lên và có thể cảm thấy nặng, cảm thấy đau. Đó là cái trong trường hợp này. Trong bệnh này thì cái sự điều chỉnh các động mạch nhỏ cung cấp máu đi đến bằng tay và bằng chân nó bị rối loạn, và mạch máu, tất nhiên là cái động mạch nhỏ đó, nó bị nở ra từng cơn. Thì chúng ta có 2 trường hợp. Cái trường hợp thứ nhất thì có lẽ là cái giống như cái trường hợp chúng ta đang bàn ở đây, là gọi là những cái trường hợp bệnh nguyên phát, tiếng Anh gọi là primary, và chúng ta không có rõ nguyên nhân của nó. Trong một số trường hợp thì bệnh có thể phát từ lúc bệnh nhân mới sanh ra, lúc sơ sanh, hoặc lúc còn nhỏ tuổi, và bệnh do một cái biến đổi ở trong cái gene, thường thường là cái chromosome số 2 của cha mẹ truyền lại, để lại cho đứa con. Và nghĩa là đó là một cái bệnh di truyền. Thì trong cái nhóm bệnh này, cái bệnh mà từ nguyên phát, từ phát không rõ nguyên nhân và có thể là di truyền đó, thì cái tuổi phát bệnh ở trung bình là lúc người bệnh chừng 10 tuổi. Và thường thường là cái trẻ em thuộc nhóm này. Trong cái nhóm thứ hai, gọi là bệnh thứ phát, là secondary, là cái bệnh nó đi theo chân một cái bệnh khác. Thì thường là cái bệnh đầu tiên đó là một cái bệnh của tế bào tụy xương. Ví dụ như một cái bệnh gây ra quá nhiều hồng cầu, những cái tế bào hồng màu đỏ ở trong máu nó quá nhiều. Tiếng Anh gọi là polycythemia. Hay là những cái tiểu bản, là những cái tế bào nhỏ nhỏ ở trong tế máu của chúng ta phụ trách với vấn đề đông máu. Thì trong một số trường hợp, cái số tiểu bản này nó nhiều quá, thì cái bệnh này cũng có thể là một cái bệnh mà nó dẫn dắt đến cái bệnh mà đau chân của chúng ta. Thì trung bình cái người bệnh mà bị cái loại mà bệnh thứ phát này chừng 50-60 tuổi lúc mà bắt đầu phát bệnh. Bây giờ chúng ta bàn đến triệu chứng, thì bệnh nhân thường thường thấy chân hoặc là tay, thường thường là chân, ít khi là tay, nóng như là theo hiểu như là sờ nóng, nhiệt độ lên đó, thì đau như là phỏng và đỏ, và lúc đầu thì chừng vài phút thì hết, nhưng mà có thể kéo tới vài giờ, đôi khi kéo dài cả ngày. Lúc đầu thì triệu chứng có thể nhẹ thôi, nhưng mà sau đó nặng hơn, và đôi khi làm người bệnh nhân không có sinh hoạt bình thường được, vì đi đâu phải kiếm nước đá hoặc là nước lạnh để mà nhúng cái chân của mình vào. Thường là lúc trời nóng 29-32 độ Celsius, hoặc là lúc bệnh nhân thòng tay xuống nhiều, hoặc là thòng chân xuống nhiều, đi chân đi lâu, làm máu tụ ở dưới hai bàn chân nhiều, thì những cái điều kiện đó dễ gây ra những cái triệu chứng nói trên. Bệnh nhân muốn nhúng tay, nhúng chân vào nước lạnh, hoặc là bỏ đá vào rất lạnh, làm cho giảm triệu chứng rất nhanh. Bây giờ nói đến vấn đề định bệnh, thì căn cứ phần lớn là trên lâm sàng, nghĩa là căn cứ trên cái chuyện bác sĩ hỏi bệnh và khám bệnh, và không căn cứ nhiều trên những cái thử nghiệm. Những cái thử nghiệm phần lớn là để loại bỏ những cái định bệnh khác. Thì lúc không đau, có thể bác sĩ khám bệnh nhân thấy chẳng thấy gì nhiều, mạch vẫn bình thường, chứ không có phải là mất cái mạch ở tay chân như trong một số bệnh khác. Và cái dây thần kinh cảm giác vẫn bình thường. Một số trường hợp bệnh nhân bị áp huyết tăng là hypertension. Và trong những cái trường hợp này thì cần phải chữa trị hypertension, cần chữa trị cái bệnh áp huyết cao đó. Trong trường hợp bệnh nặng thì da có thể bị lở loét vì ngâm nước, đá liên miên, lúc nào cũng ướt. Nói về thử nghiệm thì thử nghiệm máu có thể giúp để cho loại bỏ những cái trường hợp thứ phát, nhất là những cái bệnh về tế bào máu như chúng ta đã nói ở trên, những cái bệnh mà hồng cầu tăng lên rất nhiều hoặc là những cái tiểu bản tăng lên rất nhiều ở trong máu. Những cái bệnh như là lupus, một số người Việt Nam ngày xưa dịch này là lan sang hồng ban, nhưng mà tôi nghĩ là bệnh lupus để nói cho nó dễ hiểu hơn là một cái bệnh mà từ miễn nhiễm, và những bệnh như là bệnh multiple sclerosis. Thì cái danh sách những cái bệnh mà để phân biệt với bệnh này khá dài, nhưng mà đối với một cái đứa trẻ 7 tuổi thì danh sách này ngắn hơn nhiều. Thường thường bác sĩ phải để ý tới những cái định bệnh phân biệt sau đây, có nghĩa là loại bỏ những cái khả năng khác, như là thứ nhất là viêm dây thần kinh rễ, nó đi từ cột sống đi ra. Nếu cái thần kinh này, những cái sợi thần kinh đó nó bị sưng thì người bệnh cũng có thể cảm thấy nóng đau ở hai bàn chân. Trường hợp thứ nhì là một số người sinh ra với những cái bất bình thường ở cái đuôi tụy sống của mình, tức là ở sau lưng của mình đó, và do đó họ bị những cái cảm giác bất bình thường ở dưới hai bàn chân. Trường hợp thứ ba là một số bệnh nhân có thiếu vitamin loại như là B1, là B12, cũng có thể có những cái triệu chứng tê buốt tay chân do các dây thần kinh không hoạt động bình thường. Và cuối cùng là một số trẻ em có thể xảy ra nhiều hơn ở Việt Nam hơn là ở bên Mỹ, một số trẻ em bị nhiễm độc do những cái chất như là chì, có thể làm cái đau dây thần kinh của những cái người này đau, và cái triệu chứng thần kinh đó là làm đau ở dưới bàn tay, bàn chân. Và có thể cần tham khảo với bác sĩ chuyên môn về thần kinh, tiếng Anh gọi những cái người này là neurologist. Và bác sĩ thần kinh có thể yêu cầu thực hiện những cái chụp hình bằng cộng hưởng từ trường, tiếng Anh gọi là MRI, hoặc là bác sĩ có thể đo cái vận tốc dẫn truyền ở trong các dây thần kinh, tiếng Anh gọi là nerve conduction velocity, để loại bỏ các khả năng viêm thần kinh chúng ta vừa kể ở trên. Bây giờ cuối cùng nói về trị liệu thì khá đơn giản là tránh cái người bệnh ở cái chỗ nóng và nghỉ ngơi tay chân, và nếu mà thấy nóng thì đắp lên cho cái chân nó lạnh xuống. Có một số website ở trên Internet người ta bán ví dụ như một cái tấm, giống như là một cái tấm thảm nhúng vào nước và tối ngủ thì đắp lên chân của những cái người bị bệnh này để cho cái chân đừng có nóng quá thì người bệnh mới ngủ được. Trường hợp nguyên phát là primary xảy ra phần lớn ở con nít thì một số bệnh nhân nặng có thể dùng đến cái chất thuốc. Thường thường cái thuốc này người ta dùng để trị co giật, nhưng mà ở đây thì cái chỉ định hơi khác, là cái thuốc tên là gabapentin, viết là gabapentin. Và trong bệnh mà erythromelalgia mà thứ phát, tức như là nó đi theo một cái bệnh khác, thì bác sĩ thường là bác sĩ huyết học và là hematologist cần phải theo dõi bệnh, theo dõi về tình trạng các tế bào máu của cái người bệnh. Và trong trường hợp thứ phát này thì tất nhiên là phần nhiều xảy ra ở người 5-60 tuổi thì aspirin có thể giúp cho bệnh nhân bớt đau. Còn nếu mà bệnh nhân bị áp huyết cao thì cần chữa trị thích hợp, và trong một số trường hợp cái việc chữa trị áp huyết cao ở bệnh nhân cũng có thể làm giảm cái triệu chứng đau, sưng đỏ tay chân mà chúng ta đang bàn đến ở đây. Tôi xin chúc chính thính giả và em Christine được may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Bấm vào mục Hỏi Đáp Y Học trong phần chuyên mục. Các bài giải đáp y học khác cũng được lưu trữ trong phần này. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại, 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Chúng tôi sẽ chuyển thắc mắc của quý vị cho các bác sĩ chuyên khoa phân tích và giải thích, và sẽ thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi.